Xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm đầu tay của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Ai làm được?
Chị Mười, qua sự diễn đọc của Nam Anh trong vai Bạch Tuyết, Trần Thiện trong vai Quan Phủ, cha của Bạch Tuyết, hai đứa trong vai Bạch Khiếu Nhàn, ông ngoại của Bạch Tuyết, và Trần Anh trong vai Phan Chí Đại. Kỳ trước, quý vị đã nghe đến đoạn Bạch Tuyết và Băng Tâm biết người láng giềng mới là Lý Trường Khanh, con của ông hội đồng diễn ở Lâm Hồ. Lý Trường Khanh chính là người đã theo đuổi và toan làm hại Băng Tâm, nay lại dọn về ở kế bên. Không biết có mưu toan gì đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bạch Tuyết nhún bình, Băng Tâm lật đật đi mua thuốc cho Bạch Tuyết uống. Trường Khanh nằm bên nhà, vừa thấy Băng Tâm đội khăn ra cửa, liền bước qua, thấy Bạch Tuyết đứng nằm ngoài ván ngoài mà đắp mền, bèn hỏi rằng:
"Bữa nay trong mình chị khó ở hay sao?"
Bạch Tuyết lồm cồm ngồi dậy, chào hỏi và đáp rằng:
"Nãy giờ sao tôi ớn lạnh và nhức đầu quá."
Trường Khanh lật đật chạy về nhà, lấy một liều thuốc với một ve dầu, đem qua khuyên Bạch Tuyết uống thuốc cảm, rồi thoa dầu đó tự nhiên hết bệnh. Bạch Tuyết tạ ơn, lấy dầu thoa rồi rót nước uống thuốc. Trường Khanh nhắc một cái ghế tre để giữa cửa rồi nói rằng:
"Em xin lỗi chị, em dọn lại đây ở hơn một tháng rồi, em thấy chị hàng ngày. Nhưng vì em có một việc hiềm nghi riêng, nên không dám qua thăm chị, chứ không phải em làm kiểu làm cách chi đâu."
Bạch Tuyết chúng chứng cười mà hỏi rằng: "Thưa thầy, hiềm nghi việc chi?" Trường Khanh cúi mặt mà đáp rằng:
"Em nói thiệt cho chị biết, em dọn nhà ở đây là có ý muốn tỏ hết tâm sự của em cho chị nghe, rồi cậy chị làm ơn giúp giùm em một việc. Ngặt vì hổm rày cô Băng Tâm ở nhà hoài, nên em không dám qua. Nay cô đi khỏi, vậy em thuật chuyện riêng cho chị nghe. Năm ngoái em thi đậu rồi, về nhà ở không mà chơi. Em là con một, nên cha mẹ cưng, muốn chơi thế nào cũng không ngăn cản. Mà nhà em lại giàu lớn, sẵn tiền sẵn bạc, nên em muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được. Em là trai mới lớn lên, nên hay xài hoa đắm nguyệt. Bữa nọ em đi chơi, thấy cô hai ở nhà đây ngồi bán mía. Tuy y phục thì tầm thường, mà dung nhan xinh đẹp. Em phải lòng, nên quyết ân ái với cô cho phỉ tình hoài vọng. Chẳng dè em cậy mai mối nói hết lời mà cô không siêu lòng. Em theo chọc ghẹo, dụ dỗ đủ cách mà cô không chịu. Túng thế, em đem cho cậu mợ cô 100 đồng bạc mà năn nỉ thuận tình, ban đêm mở cửa cho em vô nhà mà ngủ với cô. Thiệt lúc ấy em tính chơi qua đường, chẳng ngờ phải muốn lấy chồng vợ chi đó. Mà em cũng tưởng là con nhà nghèo, hễ cho tiền nhiều thì nói chịu, chứ không có khó gì. Nào dè cô ấy rầy la ôm sòm, rồi lại nhảy xuống sông muốn tự tử nữa. Em trở về nhà nằm nghỉ, chẳng hiểu vì cớ nào mà cô này cũng khó như vậy. Thời nay em muốn cô nào cũng được hết thảy, giống nhà giàu đi nữa em cũng muốn là được thay. Huống chi là con nhà nghèo hèn côi cút như cô mà lại muốn không được. Em ghét nên em không thèm nhớ tới cô nữa. Cách chừng một tháng bà già em đau nhiều. Tính cưới vợ gấp cho em, nên biểu chú em dắt em đi coi hai ba chỗ con nhà giàu. Em đi coi vợ thì đi, mà trong bụng thì không muốn chỗ nào hết. Bởi vì em nghĩ con gái nhà giàu đứa nào cũng như đứa nấy, em có biết tánh ý đứa nào là tốt, đứa nào là xấu mà chọn lựa. Nếu em nhắm mắt mà em cưới bướng á, rủi gặp nhầm đứa hư rồi thì em làm sao? Phận em giàu có, em chẳng cần kiếm gia tài thêm nữa. Nếu em đi cưới vợ thì là kiếm trinh tiết, kiếm nhân nghĩa, chứ kiếm tiền bạc mà làm chi? Mà trinh tiết nhân nghĩa biết ai đâu mà kiếm. Em sực nhớ lại cô Băng Tâm, tuy là con nhà bần hàng côi cút mà cô trọng trinh tiết hơn là tiền bạc. Thời này chưa thấy con gái nhà ai tánh nết được như cô vậy. Em có ý muốn tỏ thiệt với bà già em, rồi xin cậy mai đi nói. Rủi bệnh bà già em trở nặng, em lo thuốc men hết sức mà không xong. Cách ít ngày bà già em mất, lo tống táng xong rồi bà con ai cũng khuyên em kiếm vợ đặng có người coi sóc ở trong nhà. Em mới mượn họ hỏi thăm cô Hai Băng Tâm, vì em quyết cưới cô chứ không thèm nơi nào khác. Chẳng dè hỏi lại mới biết cậu mở đánh đuổi cô đi đâu mất lâu rồi. Em hay việc ấy thì ăn năn vô cùng. Em đã ăn năn sự vô lễ đã cưỡng bức cô hồi trước, mà em lại ăn năn sự em làm cho đến đổi cô phải bỏ xứ đi. Nếu cô đi ra mà có tai nạn điều chi thì lỗi là tại nơi em hết thảy. Từ ấy đến nay em quyết cưới cho được cô để chuộc tội em ở quấy với cô hồi trước. Em làm tuần bá nhịch cho bà già em rồi, em qua Mỹ Tho ở gần nửa tháng không có gặp cô. Em mới tuốt lên Sài Gòn. Em ở đậu nhà thầy Ký Huỳnh gần một tháng nữa mà kiếm cũng không có gặp. Hôm lễ chánh cung, em đi dạo chơi tình cờ gặp chị đi với cô Hai và bà ở nhà đây. Em mừng quá, muốn chạy lại đại xin lỗi, tỏ thiệt việc em tính đó cho cô Hai biết và cậy chị đứng làm mai cho em cưới. Nhưng vì cô còn giận em, lại nói giữa đường e cô mắc cỡ, nên em dằn lòng, cứ nôm theo xa xa, tính tìm coi nhà ở chỗ nào rồi em sẽ sao sẽ tới. Chị với cô Hai chắc là không thấy em nên đi coi tự nhiên quá. Chừng em thấy có một thằng mái chín cứ theo chọc ghẹo rồi cọ trong mình hai chị em thì em nổi giận muốn chạy lại đánh cho biết chừng. Xong em nghĩ nếu đánh nó đó thì sanh sự rồi chị với cô Hai đi mất, em biết đâu mà tìm. Em nghĩ như vậy nên em dằn lòng. Chừng em thấy nó vô lễ một lần nữa nên em sốc lại bổ cho nó một cây ba ton ở trên đầu phun máu. Lúng từng hành áp lại bắt em dắt về bót. Em không sợ gì hết á, vì sợ lạc mất chị với cô Hai không biết đâu mà kiếm. Vô bót em chịu thiệt với ông cò rằng thằng chợt nó vô lễ với đàn bà con gái quá nên em phải đánh nó mà răng nó. Ông cò giải em qua bên tòa, em cũng cứ nói như vậy. Em lại mướn trạng sư cải giúp cho em nữa nên đòi hỏi lòng vòng ít bữa tòa tha em. Vụ kiện xong rồi em mới đi kiếm lại. Bữa nọ tình cờ em gặp bà già bán cháo đậu coi giống bà đi với chị hôm trước nên làm quen hỏi thăm, lần lần mới hay chị và cô Hai ở đây.
Bạch Tuyết trước thấy tánh nét Trường Khanh dưới tàu, sau nghe Băng Tâm thuật cử chỉ Hoa Nguyệt nữa, bởi vậy thầy nói thiệt tình mà cô chưa tin nên hỏi rằng: thầy đánh chú máy chính dê đó giùm chị em tôi thiệt à, tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy biết chị em tôi ở đây, rồi thầy dọn nhà ở gần làm chi vậy?
Thưa chị, bà bán cháo đậu chỉ nhà cho em, rồi tối lại em lén đi ngang qua đây, coi có thiệt quả chị ở đây hay không. Em thấy chị với cô Hai đương ngồi mai, em muốn tỏ hết tâm sự của em cho cô hai biết, và xin lỗi cô rồi cậy chị làm mai cho em cưới. Em muốn như vậy, mà rồi em sợ cô hai giận em, dầu nói thiệt cô cũng không tin, nên em tính mướn phố ở gần, đặng cô vô ra thấy mặt, ít ngày cho nguôi bớt nước giận, rồi em sẽ phân hơn thiệt với cô. Em nói thiệt cho chị thương, thầy Thông ở căn phố em mướn đó, có phải khi không mà thầy dọn đi đâu. Em muốn ở đây, nên năn nỉ chịu cho thầy hết 50 đồng bạc, thầy mới chịu dọn đi chỗ khác cho em đó.
Thầy thiệt là có tình quá à.
Thưa chị, gia thế em lớn lắm, vì em muốn kết tóc trăm năm với cô hai, nên em bỏ hết mà đi tìm. Rồi hôm nay em muốn qua nói thiệt với cô, mà em sợ cô không thương, cô nhắc chuyện cũ rồi mắng nhiếc xấu hổ, nên em không dám. Vậy em xin chị làm ơn lựa lời êm ái, nói giúp giùm cho cô hai hết giận, đặng chịu kết duyên với em. Trước em có được người xứng đáng tề gia nội trợ, sao em có thể chuộc lại cái quấy xưa, thì ơn của chị dầu ngàn ngày em cũng không dám phụ.
Làm trai mà ở được như thầy á, vậy thì là ít có. Mà con á, tánh nết được như cô hai băng tâm á, cũng không có dễ kiếm đâu. Tuy mà nó nghèo hèn, song nhiều người sang giàu cũng không sánh với nó kịp. Tôi làm chị em với nó gần một năm nay, tôi biết rõ tánh ý của nó. Nó nhỏ, mặc dầu mà ăn ở khít khao cẩn thận, tôi đây cũng thua nó nữa.
Xin chị làm ơn nói giùm.
Nói giùm thì tôi không có tiếc chứ thầy. Xong không có biết thầy có thiệt bụng quyết kết tóc trăm năm với nó hay không. Chứ thầy giàu, nó thì nghèo, tôi sợ.
Chị hai còn nghi bụng em nữa sao? Chị đừng có nói chuyện giàu nghèo. Bây giờ em biết khôn rồi, nên em trọng cái phải cái tốt, chứ giàu sang mà hư thì xá gì. Nếu chị không tin bụng em á, thì để em thề cho chị tin. Em mà có bụng quấy đó ha, muốn chơi qua đường á thì...
Thôi thôi, thầy đừng có thề thốt làm chi. Để thủng thẳng tôi dò ý nó coi, rồi tôi sẽ cho thầy hay. Cha chả, mà bộ nó còn phiền thầy nhiều lắm, hay sợ phải lâu ngày mới nói được.
Không hề gì, miễn chị hết lòng nói giúp giùm em cưới được thì thôi, dầu chờ bao lâu em cũng chịu.
Tôi hỏi thầy, ví như nó nói nó không ưng thầy thì làm sao?
Trường Khanh cúi mặt xuống đất, lặng thinh một hồi, coi bộ buồn lắm, rồi nói rằng:
nếu em không cưới đặng cô hai băng tâm thì em không thèm cưới ai hết.
Bạch Tuyết cười và nói rằng: thầy đa tình quá.
Thưa không, em trọng trinh tiết chứ có phải là đa tình đâu.
Trường Khanh vừa nói dứt lời thì băng tâm bước vào, ngó thấy liền nguyết đi thẳng vô buồng. Trường Khanh đứng dậy cáo từ Bạch Tuyết mà về. Bạch Tuyết thấy Trường Khanh về đã lâu mà băng tâm còn nằm trong buồng hoài, bèn kêu mà nói rằng: người ta đã đi về mất rồi mà còn sợ ai nên nằm hoài ở trống vậy. Băng tâm bước ra hỏi rằng:
nãy giờ chị có bớt nóng hay không?
Em đi rồi, nhờ thầy Trường Khanh qua nhà nói chuyện nên qua bớt nóng. Bạch Tuyết có ý muốn quẹo cho băng tâm hỏi đặng mà nói, chẳng dè băng tâm hứ một cái mà không chịu hỏi, lấy tay rờ trán Bạch Tuyết mà nói rằng:
sẵn bụng chị đói, để em đi sắc thuốc cho chị uống, chứ chị không có giỏi trong mình, em buồn quá à.
Băng tâm nói dứt lời rồi quay cỏ đi ra nhà sau xúc xiêu bắt thuốc. Đêm ấy nhờ uống thuốc nên Bạch Tuyết trong mình khỏe khoắn ngủ được. Đến 3 giờ khuya cô thức dậy thấy Băng Tâm chưa ngủ, mới hỏi. Băng Tâm đáp rằng:
em thấy chị đau em lo sợ quá, ngủ không có được.
Bạch Tuyết không chắc quan tâm vì giận Trường Khanh hay vì thấy mình đau mà ngủ không được, xong cô không hỏi, cứ dậy súc miệng, rửa mặt, ăn trầu, rồi to nhỏ thuật hết lời của Trường Khanh lại cho Băng Tâm nghe. Bạch Tuyết lại nói, người ở được như vậy thiệt cũng đáng khen. Người ta đã biết lỗi, bây giờ lại muốn cưới em đặng chuộc lỗi. Vậy em chẳng nên phiền trách nữa, em xét lại mà coi. Thổi này, người giàu sang thường kiếm con gái giàu sang mà cưới, chứ có ai cả gan dám tính cưới con nhà nghèo hèn bao giờ. Họ không kể nên hư phải quấy, họ sợ cưới con nhà nghèo dễ xí hết gia sản của họ đi, hoặc là họ nghĩ con nhà nghèo không thể làm gì làm giàu cho họ được. Chị thường thấy nhiều người tham tiền tham bạc thái quá, trong nhà đã có của dư dùng không hết mà còn lo đi kiếm vợ giàu sang đặng kiếm thêm của nữa. Tha mà đến nỗi chúng khinh khi mà không biết nhục, vợ lấy trai mà sợ hụt ăn nên không dám bỏ. Thầy Trường Khanh đã giàu có mà lại học giỏi, thầy trọng trinh tiết chứ không có kể tiền bạc, nên quyết cưới em. Vậy em chẳng nên hởn hoại mà hẹp bụng thầy. Băng Tâm cười gằn mà nói rằng,
chị tin người đó coi bộ lầm chết đó.
Em nói như vậy, thầy nói qua nghe cũng phải, mà bộ thầy thiệt tình lắm mà.
Chị nghe nói, chị thấy bộ, chứ trong lòng người ta, chị làm sao biết được. Thầy giàu, em nghèo, thầy muốn em là thầy muốn chơi qua đường, chứ nhà giàu mà nhân nghĩa gì. Nếu mà thầy biết nhân nghĩa, thì hồi trước đâu có làm như vậy. Thầy mà muốn em chừng nào nha, em á càng thấy quán thầy nhiều chừng ấy.
Thầy xin cưới em đem về làm vợ, chứ phải tính việc gì hay sao mà em nghi.
Đã biết con gái hễ lớn lên thì phải lấy chồng, xong á em không có muốn có chồng như vậy.
Vậy chứ em muốn chồng thế nào?
Thầy Trường Khanh á thì giàu sang, còn em á thì nghèo hèn. Bây giờ thầy muốn, thầy nói liều mạng, em sợ thầy á cưới em về ít năm thầy đã thèm rồi, thấy con nhà giàu sang á thầy tiếc, thầy hất hủi thân em càng nhục cho em nữa. Em nghèo, em lựa chỗ nghèo mà biết nhân nghĩa mà kết bạn, miễn là vợ chồng mà biết trọng nhau, biết thương nhau, dẫu ăn muối thì em cũng vui.
Bạch Tuyết nghe mấy lời rồi nghĩ tới chuyện của mình thì động lòng, nên ngồi lặng thinh mà ngó đèn. Chị nói phải quấy cho em đó thôi, chứ duyên của em chị đâu có dám ép. Thôi, để thủng thẳng, dọ tình ý có thầy thế nào. Chị tưởng nhà giàu có người cũng biết nhân nghĩa vậy chứ. Chị em đàm luận đến gần sáng mới chịu tắt đèn mà ngủ. Sáng ngày Băng Tâm thấy bệnh Bạch Tuyết giảm nhiều thì mừng. Cô muốn đi hốt thuốc thêm cho Bạch Tuyết uống, mà vì cô sợ nếu cô ra đi ở nhà Trường Khanh lén qua òn ỉ với Bạch Tuyết nữa, nên cô đợi chiều bà Sáu đi bán cháo về rồi cô cậy bà đi, chứ cô không dám đi. Bạch Tuyết uống vài thang thuốc đầu thì thấy bệnh thuyên giảm nhiều, mà uống thêm mấy thang sau bệnh lại trở nặng nữa. Nóng nóng, lạnh lạnh, tối ngày nên nằm thiêm thiếp hoài. Tuy bệnh đau không may giá được, xong nhờ có mấy trăm đồng bạc đem theo nên chạy thuốc rước thầy mà khỏi lo túng rối. Trường Khanh thấy Bạch Tuyết đau lâu rồi, nghe bà Sáu nói đau nhiều, muốn qua thăm, nhưng sợ Băng Tâm nghi ngại nên không dám qua. Bữa nọ bà Sáu gánh cháo đi rồi, anh ta đánh liều qua thăm. Băng Tâm thấy dạng Trường Khanh thì lật đật bỏ ra nhà sau. Trường Khanh đứng lại tại cửa buồng dòm vô, thấy Bạch Tuyết nằm nhắm mắt,
Anh ta tưởng cô ngủ nên lén bước ra ngoài, không biết làm sao mà hỏi thăm. Băng Tâm tuy ghét Trường Khanh, song thương Bạch Tuyết nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi bước ra chào Trường Khanh. Trường Khanh được tiếng cô chào thì thơ thới trong lòng, liền hỏi thăm lăng xăng. Băng Tâm mới nói với Trường Khanh rằng Bạch Tuyết chỉ nhớ chồng mà sanh bệnh, nếu chồng về thì chắc cô mạnh liền. Băng Tâm cậy Trường Khanh viết thơ cho ông Khiếu Nhàn ở Cà Mau mà hỏi thăm có Chí Đại về hay chưa. Cô lại căn dặn, nếu viết thơ thì đừng nói tên Bạch Tuyết, xin trả lời đề tên Trường Khanh, và hễ viết thơ rồi có ai đến thăm Bạch Tuyết thì đừng chỉ. Trường Khanh không hiểu Băng Tâm có cớ gì riêng mà căn dặn mấy điều ấy, song anh ta được nói chuyện với Băng Tâm thì mừng rỡ, không thèm hỏi chi hết, lật đật chạy về viết thơ rồi đem qua đọc nho nhỏ cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm chịu rồi, Trường Khanh liền kêu xe kéo chạy riết lên nhà thơ mua cò mà gửi. Tình thương cháu như tình ông Khiếu Nhàn thiệt ít có. Bạch Tuyết làm nhọc ông đã nhiều mà ông không trách chi hết. Bạch Tuyết trốn ông đi lần này, ông tuốt theo mà kiếm nữa. Ông lên Sài Gòn hỏi tâm ông Như Tâm với Lon Ton thiệt, thì họ nói không thấy. Ông đi bơ vơ ít ngày, tìm không ra mối. Túng thế, ông phải trở về. Vì ông buồn rầu lại thêm lo sợ, nên sanh bệnh rồi không đi tìm kiếm nữa. Bữa nọ, ông còn đau, mà tiếp được thơ của Trường Khanh hỏi thăm Chí Đại. Ông nghĩ hồi mà không biết Trường Khanh là ai. Ông nghi Bạch Tuyết cậy người hỏi thăm dùm, nên muốn lên kiếm hỏi cho ra mối đặng đem cháu về. Ngạc vì trong mình ông còn bệnh, không thể đi xa được nữa, nên phải trả lời cho Trường Khanh rằng Chí Đại chưa về, và luôn dịp hỏi thăm coi có biết vợ Chí Đại ở đâu hay không. Trường Khanh tiếp được thơ liền đem qua đọc cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm nghe Chí Đại chưa về thì chắc lửa lắc đầu, rồi dặn Trường Khanh đừng trả lời về khoản của ông Khiếu Nhàn hỏi. Hai người thấy Bạch Tuyết nằm thiêm thiếp, tưởng cô ngủ nên đọc thơ thong thả, chẳng dè Bạch Tuyết nằm lóng tai nghe hết. Hay chồng chưa về, trong lòng càng lo sợ, càng buồn rầu, càng thương nhớ, nên bệnh đã không giảm mà quay mọi nặng thêm. Băng Tâm cứ ràng một bên mà săn sóc, còn Trường Khanh thì kiếm thầy đối thuốc, chạy không hở chân. Nhờ có Bạch Tuyết đau nên hai người mới gần nhau, mà tuy gần gũi hàng ngày, song Băng Tâm cứ nghiêm nghị hỏi, còn Trường Khanh nói chuyện lo thuốc men cho Bạch Tuyết mà thôi, chứ không hề dám tỏ lời chi khác. Bữa nọ lối 3 giờ chiều, Băng Tâm đỡ Bạch Tuyết mà dắt ra ván ngoài nằm cho khoảng khoái, đặng thầy thuốc qua mạch. Thầy có mạch rồi đưa ngồi viết toa, còn Băng Tâm với Trường Khanh thì đứng sớ rớ chung quanh đó. Có một người đàn bà trạc chừng 30 tuổi, ăn mặc tử tế, đi ngang qua nhà Bạch Tuyết, đứng dò một hồi rồi bước vô sát cửa mà hỏi Trường Khanh rằng:
"Thầy ở đây vậy chứ thầy có biết cái con mà Bạch Tuyết ở Cà Mau lên trên này á, mà nó ở căn nào đâu thầy ha?"
Trường Khanh chưng hửng, không biết có nên trả lời hay không, nên ghi lại ngó Băng Tâm. Băng Tâm rước mà nói với người đàn bà ấy rằng:
"Không biết, mà cô có bà con với người đó hay sao mà kiếm?"
Người đàn bà ấy chưa trả lời, Bạch Tuyết dây mặt qua qua ai hỏi mình. Người đàn bà ấy ngó thấy vùng la:
"Ủa con!"
Rồi chạy đại vô nắm tay Bạch Tuyết mà khóc mà nói rằng:
"Con đi đâu mà làm cho gì kiếm con quá vậy con? Con có ông này ông kia giàu sang tột bực mà không có chịu ở nhà, bỏ đi làm chi mà đến nỗi đau ốm cực khổ như vậy này không biết. Cha con ở nhà rầu rĩ ăn không được, Ông ngoại con cũng khóc hoài, vậy con phải về với dì.
Bạch Tuyết trở mình dây vô vách, không nói chi hết. Ông thầy thuốc, Trường Khanh với Băng Tâm không hiểu vì cớ nào mà người đàn bà ấy tỏ lời yêu mến như vậy mà Bạch Tuyết lại làm lơ,
nên nhìn nhau lơ láo.
Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Ai Làm Được
của nhà văn Hội Việt Chính.